Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 362, Hình Na kể lại, góc truyện audio.com, có chuyện gì sao Tiểu Na? Dạ Phong nhìn thấy Hình Na bất ngờ đứng dậy sau khi nghe thấy tên của hai người anh nhắc. Chắc chắn Hình Na phải biết gì đấy. Tất cả mọi người lại nhìn về cô. Hơn nữa hai đứa nhóc ở bên cạnh Hình Na cũng cảm thấy rất phẫn nộ và điên cuồng. Không biết chuyện gì đã diễn ra ở đây nữa. Đường Nhã Ngọc Ly, hai người này, em biết, Hình Na có chút không bình tĩnh mà trả lời. Dù sao thì cô cũng suýt chút nữa chết trong tay hai người con gái này, đặc biệt là Ngọc Ly. Năng lực và sức mạnh của cô ta quá đổi kỳ lạ và mạnh mẽ. Còn Đường Nhã tuy ở thế yếu hơn nhưng năng lực cũng không kém. Hề, ở đâu? Dạ Phong lập tức hỏi lại. Phantom có hơi nhíu mày nhìn Hình Na. Cảm xúc hoang mang và một chút sợ hãi tuy dao động rất nhỏ rồi biến mất. Nhưng có thể làm Hình Na mất bình tĩnh trong một chút thế này hẳn rằng cô ấy đã trải qua điều gì đó kinh khủng lắm. Bốn kỵ sĩ của cô hiểu nhất quan sát sắc mặt công chúa của mình. Chỉ cần nhìn biểu cảm của Hình Na thì bọn họ đã đoán được phần nào chuyện tình diễn ra. Dina và mọi người cảm thấy hơi lo lắng. Tại sao bọn họ là không có mặt kịp lúc để bảo vệ công chúa cơ chứ? Thánh Linh giáo, em đã từng thăm dò vào bên trong đó một lần rồi. Nhẹ nhàng thốt ra cái tên Thánh Linh giáo. Từng chữ của Hình Na như một cái búa nặng nề được đập ra. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người kế thừa của tà thần tất nhiên phải ở trong Thánh Linh giáo thôi. Nhưng Hình Na lại đã từng thăm dò vào bên trong luôn rồi. Bên phía Tinh Nguyệt môn mọi người không khỏi tự chủ run lên. Đặc biệt là Mạc Lâm, ông hơi trợn mắt mà hỏi. Là lần đấy, gật gật đầu ý nói suy nghĩ của Mạc Lâm đúng rồi. Hình Na hít một hơi sâu rồi uống ngụm trà cho bình tĩnh. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi ngồi xuống nói. Cả hai người Đường Nhã và Ngọc Ly em đều gặp qua rồi. Đường Nhã là ai thì chắc mọi người ở Tinh Nguyệt môn hẳn là phải rõ ràng. Còn bên Phantom thì có lẽ sẽ không biết. Đường Nhã chính là tình lữ của Bối Bối. Người có võ hồn là Lam Ngân Thảo. Không, bây giờ phải là Hắc Ám Huyết Tinh Lam Ngân Thảo mới đúng. Không ngờ cô ấy giờ lại là một trong hai người kế thừa tà thần thần vị. Quả nhiên kế hoạch lựa chọn thánh nữ của đám tà hồn sư là có mục đích riêng. Khoan, Đường Nhã mà cậu nói chẳng lẽ là Đường Nhã của Sử Lai Khắc? Nhưng tại sao cô ấy lại trở thành tà hồn sư? Dạ Vũ bất ngờ, cô cũng từng gặp mấy người bọn họ rồi. Những người tu luyện ở ngoại môn lâu như bọn cô đại đa số đều biết đến Đường Nhã. Tuy cô ấy không tham gia vào đội hình Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị cũng như không trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái vĩnh viễn như bây giờ. Nhưng với thiên phú của Đường Nhã, cô ấy cần gì phải biến mình trở thành một tà hồn sư? Chắc là do ép buộc đi. Đường Nhã cô gái này đã từng cứu mình khi còn tà hồn sư. Tuy không muốn nói nhưng quả thật cô gái này mình không thể hạ thủ được. Nếu cô ấy không cản trở Ngọc Ly lại e rằng mình đã là một cái xác chết bên trong Thánh Linh giáo rồi. Ký ức của Đường Nhã đã bị phong ấn một phần. Tà hồn lực của cô ấy cũng không thật sự vững chắc. Có thể Đường Nhã có thiên phú hoặc bản chất của một tà hồn sư khi còn bé nên cô ta mới bị đám tà hồn sư đem về. Lúc đấy em có nghe đến việc bọn chúng gọi cô là tà hồn sư thiên phú bẩm sinh từ nhỏ. Có một phần khá giống với Tiểu Bảo đấy. Hề, giống ta á, Đình Bảo bất ngờ khi mình bị nhắc tên. Mà, nếu như nghe lời giới thiệu của Hình Na thì anh cũng rõ ràng. Từ khi còn bé, anh đã luôn muốn trở thành một phụ trợ hệ hồn sư. Nhưng thiên phú bẩm sinh khiến anh phải nhấc cơ thể này lên trở thành một cường công hệ hồn sư. Đôi khi nhiều lúc chúng ta muốn trở thành cái này nhưng số phận lại buộc chúng ta trở thành cái khác. Điều này không phải là bọn họ có thể làm chủ được. Bản thân Đình Bảo cũng vậy. Võ hồn của anh thích hợp với con đường đánh nhau hơn. Vậy nói cách khác, nếu có thể khôi phục ký ức và hồi phục cho cô gái tên Tiểu Nhã, có khả năng cao chúng ta sẽ có thêm một đồng minh đúng không? nắm chắc tình hình và trọng điểm những lời Hình Na nói. Phantom đưa ra một kết luận, nếu như Hình Na không thể ra tay vì cô ấy nợ Đường Nhã một ơn cứu mạng. Vậy trận tỉ thí này đối thủ của cô ta sẽ là một trong số những người bọn anh. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta sẽ có thêm một đồng minh khác là Hải Thần và một kẻ được thần lựa chọn khác. Hoắc Vũ Hạo, Dạ Phong cũng hiểu tình hình, nếu Đường Nhã là tình lữ của Bối Bối, mà Bối Bối là đại sư huynh của Đường Môn, mà Đường Nhã lại là môn chủ của Đường Môn nữa, chắc chắn bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái cũng sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến với bọn họ. Không sai, nhưng người mà chúng ta cần để ý không phải là Đường Nhã. Người mà chúng ta thật sự cần quan tâm chính xác là Ngọc Ly. Cô ta mới là con quái vật đáng sợ nhất. Lần trước gặp mặt, em có thể chắc chắn rằng hai người bọn họ không hề có dấu vết của thần trên người. Đồng nghĩa với việc bây giờ Đường Nhã và Ngọc Ly đã mạnh lên đến một trình độ mới. Thời gian 5 tháng hơn có lẽ không đủ để bọn họ trở nên quá mạnh mẽ. Nhưng chúng ta cũng không được phép đề phòng. Cô ấy là bạn từ nhỏ của em. Tuy không biết đã bị bọn tà hồn sư làm gì. Nhưng em biết rõ, Ngọc Ly đã không đường quay trở về. Võ hồn của cô ta là Quang Minh Cung Tiễn. Nếu đã tà hóa thì chắc đã trở thành Tử Vong Cung Tiễn hay gì đó. Nhưng nói chung, kết liễu cô ta là cách tốt nhất để giải phóng cho Ngọc Ly. Ở Tinh La Thành từng có một vụ việc mất tích trẻ con. Em nghĩ Ngọc Ly bị bắt đi từ lúc đó. Ba mẹ của cô cũng chưa biết rõ tình hình. Em hy vọng hai cô bác đấy sẽ vĩnh viễn không biết rằng con gái mình đã trở nên đáng sợ thế nào. Dù có từng bị Ngọc Ly dồn vào đường chết, nhưng Hình Na lại không có quá mức căm sợ cô. Bởi vì kẻ chủ mưu tất cả ở đằng sau lại chính là sự hắc ám của thế giới này. Tà hồn sư nói chung, đó mới là thứ mà Hình Na phải tiêu diệt. Bản thân Ngọc Ly hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trước khi cô ta có nhận thức trở lại thì Ngọc Ly đã biến đổi từ đầu đến đuôi rồi. Càng nói về sau lời nói của Hình Na càng trầm trọng và nhỏ hẳn. Bọn anh biết rồi. Nhìn cảm xúc của Hình Na mọi người hiểu rằng cô rất quan tâm đến hai người này. Dạ Phong nhanh chóng đứng dậy xoa đầu Hình Na. Dù sao thì bạn bè trở thành những kẻ thù không thể không tiêu diệt. Cô ắt hẳn cũng cảm thấy khó xử. Cách chương.